Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng. Chương 14. Đương nhiên là không. Đương nhiên là không. Đương nhiên là không. Bốn chữ này không ngừng lượn lờ trong tai Lâm Thư. Mặc dù đây chỉ là một câu hỏi giỡn vui thôi. Cũng không ngờ Tô Mặc sẽ trả lời nghiêm túc như vậy. Nhưng vì sao? Ngay cả gạt cô một chút thôi cũng không được sao? Từ chối nhanh chóng, sạch sẽ, lưu loát vậy sao? Lâm Thư buồn buồn, không vui cúi đầu. Trong lòng dường như có một cái gai đâm người ta đau. Một lời hứa có liên quan đến chuyện vĩnh viễn. Cho dù là ai cũng không thể hứa hẹn với người khác được. Tô Mặc lại nhẹ nhàng học ra một câu. Cuộc sống của anh và em có khi chỉ ngắn ngủi hơn 10 năm. Vĩnh viễn xa như vậy. Liệu có ai nói trước được chuyện của tương lai? Nói không chừng, lúc này em toàn tâm, toàn ý yêu một người nào đó. Cảm thấy anh ta không gì không làm được. Nhưng chỉ cần vài năm sau, em sẽ phát hiện ra anh ta cũng chỉ là một con người bình thường. Mỗi ngày đều là trà gạo, dầu muối, tương giấm. Hơn nữa, tình yêu không thể chống lại được sự mài mòn của thế thái nhân tình. Đến lúc đó, có lẽ em sẽ cảm thấy nên rời đi một bước. Lâm Thư vẫn cho rằng giọng nói của Tô Mặc rất sạch sẽ và tinh khiết. Nhưng lúc này, nghe qua lại giống như tiếng cát đá va vào nhau. Có một chút khàn khàn, có một chút tang thương, có một chút không muốn người khác biết buồn phiền. Một quá khứ kết thúc không rõ ràng, một nỗi buồn khi rảnh rỗi. Từ trước đến nay luôn cho rằng nghệ thuật là sự lãng phí của cuộc sống. Nhưng trong giây phút này, Lâm Thư lại bất chợt nhớ tới những lời này. Nhìn Tô Mặc bình tĩnh quay mặt, Lâm Thư chợt cảm thấy một sự lạnh lẽo. Hai chúng ta hòa nhau. Khóe miệng Tô Mặc chậm rãi nâng lên. Gương mặt lạnh lẽo lúc đầu trong nháy mắt được thay thế bằng khuôn mặt phấn khởi, vui vẻ. Lâm Thư suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Tô Mặc. Rốt cuộc nhớ ra. Có một đêm, cô cũng trêu chọc Tô Mặc như thế này. Anh nên cùng em đi giành giải Oscar. Nói không chừng, chúng ta có thể ôm hai tượng đồng kim nhân về đó. Mặt Lâm Thư không đổi sắc, nhìn về phía Tô Mặc. Trong lúc đó, cô cảm nhận một cách sâu sắc về thất bại và phẫn nộ. Quá khen, quá khen. Tô Mặc nheo mắt, gối đầu lên đôi tay. Tắm ánh mặt trời, dáng vẻ nhẫn nhơ hài lòng. Lâm Thư là một người giáo viên nhân dân vĩ đại. Anh còn có thể bỉ ổi hơn chút nào không? Nếu như hai người chúng ta đều đủ yêu đối phương, thì sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Nếu không, chỉ được gọi là thích mà thôi. Tình yêu không yếu ớt như vậy đâu. Tô Mặc kinh ngạc nhìn về phía người con gái nói ra những lời này. Cho dù thường ngày ngu ngốc thế nào đi nữa, nhưng vẻ mặt lúc này lại làm cho người ta không kìm được mà tin tưởng. Có lẽ thực sự đúng như cô nói, hoặc cũng có thể không đúng như vậy. Kết quả, cả một buổi chiều, trong khi những sinh viên khác tụm năm tụm ba vui sướng chạy đi chạy lại thu thập tinh khí trời đất, thì hai người Tô Mặc và Lâm Thư lại nằm vô cùng thoải mái trên ghế mây, ngủ một giấc đến gần tối. Lâm Thư đối với kết quả này vô cùng hài lòng. Theo ý của cô, không cần phải nghi ngờ là việc tiêu hao năng lượng thấp nhất. Hai người lại ăn xong món miếng chua cay mới lưu luyến rời khỏi quán mỹ thực. Lúc đi ở trên đường nhỏ, Lâm Thư đột nhiên nhớ tới chuyện buổi trưa. Tô Mặc, có phải là anh ghét em rồi không? Cho nên vẫn không công khai quan hệ của chúng ta. Em nghĩ nhiều quá. Không phải, đúng là anh ghét em rồi chứ gì. Nếu không, tại sao không công khai quan hệ? Tốt thôi, vậy ngày mai anh sẽ cầm tay em đi xem mặt trời mọc, được chưa? Tô Mặc lười biếng nói. Ái chà, thầy Tô thật trùng hợp nha, không ngờ gặp được thầy ở đây. Tô Mặc nhìn cái người nào đó vừa kêu lên đó một giây, sau khi nhận người đang đứng phía trước là bạn học ngày trước, lập tức nhảy ra 3-4 mét, giả mù sa mưa chạy tới chào hỏi anh ta. Tiếp đó chạy nhanh như chớp. Rốt cuộc là không ai muốn công khai quan hệ đây. Vẫn còn chưa tới 5 giờ sáng, đã nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập rồi. Mấy người trong phòng vẫn đang ở trong giấc mộng. Tiếu Đồng có tiếng là ngủ chưa no sẽ hóa thân thành ác ma, hung hăng đập ván giường. Lâm Thư, mở cửa đi. Không dám đấu tranh cùng thế lực ác, Lâm Thư mơ hồ dụi mắt buồn ngủ. Vừa mới mở cửa ra, những lời nguyền rủa trong bụng còn chưa nói ra miệng đã nghe thấy: dậy mau, đi xem mặt trời mọc. Nói xong đã không còn nhìn thấy bóng dáng tăm hơi của người kia đâu. Tiếp đó lại rầm rầm rầm, hăng hái gõ cửa căn phòng bên cạnh. Vì không có gì có thể so sánh với cảnh đẹp mấy người trên giường sau mấy lần diễn cảnh chuẩn bị dậy thất bại, cuối cùng cũng dùng dậy đứng dậy khỏi chiếc giường. Chẳng qua vẫn còn chút xíu buồn bã yếu xìu, nhất là Lâm Thư mang theo cả một đôi mắt gấu mèo thật to, lão đảo xuất hiện ở cửa. Sáng sớm mùa xuân vẫn có chút lạnh lẽo, bên ngoài sương xuống mờ mờ, không khí rất nhẹ nhàng khoan khoái. Ngọn núi bên cạnh thôn cũng không quá cao, một đoàn người xếp hàng leo lên. Chỉ hơn 10 phút sau đã leo đến giữa sườn núi. Không đúng, thiếu một người. Lâm Thư đâu? Vừa quay đầu lại nhìn, Lâm Thư đang bước từng bước chậm rì rì ở sau cùng. Đôi mắt hình như rơi vào một góc xa xôi nào đó. Tô Mặc đoán, chắc là cô vừa đi vừa ngủ. Tỉnh chưa? Vừa leo núi vừa ngủ, không may trẹo chân thì sao? Tô Mặc quay trở lại, đứng ở bên cạnh Lâm Thư, vừa buồn cười vừa có chút bất đắc dĩ nói. À! Đáp lại lời của anh là một tiếng hét thê thảm. Làm sao bây giờ? Lâm Thư ngồi dưới đất, nước mắt lưng tròng nhìn Tô Mặc. Hay là em cứ ngồi ở đây đi, chờ lúc mọi người về sẽ dẫn em xuống dưới. Tô Mặc nửa ngồi, kiểm tra tình hình vết thương của cô, nhẹ nhàng xoa xoa. May mà không có thương tổn gì đến xương cốt, nhưng mà sưng phồng lên như này chắc sẽ rất đau. Đều tại anh hết, tự nhiên làm cho em giật mình làm gì. Khó khăn lắm mới dậy sớm được để ngắm mặt trời mọc. Kết quả bây giờ... Lâm Thư nhìn chút ánh sáng phía chân trời, vô cùng uể oải, mà càng làm cho cô uể oải hơn đó là... Tô Mặc lập tức xoay người đi về phía mọi người ở đằng trước. Hình như thật sự định để cô ở lại một mình. Ở giữa lưng chừng núi, bị những tảng đá lớn che khuất hết tầm nhìn, chỗ nào cũng là sương mù quanh quẩn, ngoại trừ nghe thấy tiếng chim hót thanh thúy từ trong rừng truyền ra, thì vô cùng yên tĩnh. Ha! À, thật sự, ngày hôm qua, không nên hăng hái chiến đấu với thế lực ác đến chết đi sống lại. Xem đi, ai bảo hôm qua hăng hái quá làm gì, để cho ngày hôm nay mới bị thảm như vậy. Ôm chân, Lâm Thư ngơ ngác nhớ lại. Nhưng mà trước mắt cô đột nhiên xuất hiện hai chân thon dài, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tô Mặc đang đứng ở trước mặt. Sao anh lại quay lại? Anh đi thông báo với mọi người một chút. Không lẽ ném em ở lại chỗ này thật à? Tô Mặc chậm rãi nâng Lâm Thư. Đi thôi, anh cõng em. Suy nghĩ duy nhất trong đầu Lâm Thư lúc này là: xem ra ngày hôm qua có chút hả hê là đúng. Nằm ở trên lưng của Tô Mặc, cảm giác rất chắc chắn. Xem ra anh không hề gầy yếu giống như vẻ bề ngoài. Chỉ một lát sau, phía chân trời dần dần tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Nhưng đáng tiếc, chỉ có thể nhìn thấy những thứ này mà thôi. Trong tưởng tượng của cô, sẽ có những tia nắng sớm dần dần chiếu sáng. Mặt trời buổi sớm mải mê người mỹ dị như lòng đỏ trứng. Trong đất trời đen tối, dần dần lặng mất, sau đó biến thành hình dáng như bây giờ. Những đường nét cong cong dịu dàng của núi rừng, ở trong tia nắng ban mai hiện ra những màu xanh tinh khiết của lá cây. Những tia sáng chiếu xa dần, thật lâu sau trong không gian yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở vững vàng. Cả người Tô Mặc, từ trên xuống dưới, đều bị gắn vào trong một ống kính màu vàng nhạt, phát ra ánh sáng lấp lánh. Thoáng quay đầu lại là có thể nhìn thấy những sợi tóc dán trên trán anh, rậm rạp, rối bù. Trên những ngọn tóc bị quấn lên một lớp ánh sáng màu vàng nhạt, khiến Lâm Thư bắt đầu sinh ra ham muốn, muốn được sờ vào cái đầu kích thích của anh. Cô đã thực sự làm như vậy rồi. Chọc, chọc, cảm giác lông lá xù xì. Tô Mặc, anh không cảm thấy đáng tiếc sao? Không được nhìn thấy mặt trời mọc. Không còn cách nào, ai bảo anh làm em sợ đến mức sai chân? Tô Mặc trả lời có hơi chế giễu. Cho dù anh không thể vĩnh viễn ở bên cạnh em, chí ít bây giờ anh sẽ ở bên cạnh em. Nếu không cẩn thận nghe, thì những lời của Tô Mặc sẽ gần như là muốn tan biến ở trong nắng sớm trong lành này. Lâm Thư nhìn những bậc thang dài dằng dặc, bỗng nhiên cảm giác đường dài như vậy, hình như là đi qua cả cuộc đời. Mặt trời mọc thật kỳ lạ nha. Lâm Thư không kìm được suy nghĩ này. Ngồi trên xe bus trở về, Tiếu Đồng ngồi ở bên cạnh Lâm Thư. Thấy cô vẫn đang còn cái dáng vẻ si ngốc, không khỏi thở dài. Lúc leo núi, ai cũng không phát hiện ra Lâm Thư bị rớt khỏi đoàn. Chỉ biết Tô Mặc chạy tới nói Lâm Thư bị sai chân, anh đưa cô trở về. Nhưng đợi đến khi đoàn người ngắm cảnh mặt trời mọc xong trở về, lại thấy Lâm Thư đang cười khúc khích. Đến bây giờ vẫn chưa dừng lại. Tớ nói này, cậu hoàn hồn mấy giây được không? Hả? Rốt cuộc là sáng nay xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Thư. Tiểu Thư, cậu là một sinh vật đơn bào à? Tiếu Đồng. Tôi chém. Đau quá. Cuối cùng, thần kinh của Lâm Thư cũng trở lại bình thường. Ôm má, hoảng sợ nhìn về phía Tiếu Đồng. Nhưng mà lúc này, Tiếu Đồng đã nhìn ra ngoài cửa sổ rồi, không hề để ý đến ham muốn nói chuyện của cô. Vì vậy, Lâm Thư 101 lần nhớ lại câu nói kia của Tô Mặc. Bây giờ anh sẽ ở bên cạnh em. Thật ra thì dáng vẻ như vậy cũng không tệ. Sau khi chơi xuân, Lâm Thư cảm nhận thấy rõ ràng trong lúc đó cô và Tô Mặc đã xuất hiện một chút thay đổi kỳ diệu. Hóa ra, Tô Mặc cũng quan tâm đến cô với mức độ nhất định. Nói ví dụ như bây giờ, Lâm Thư cầm trên tay một cái áo có phông, có in hình SpongeBob SquarePants. Mặc không một chút thay đổi nhìn Tô Mặc. Đây là của anh. Tô Mặc chán ghét dùng một ngón tay gãy chiếc áo phông. Vì sao anh phải cùng em làm cái việc ngu ngốc vô nghĩa này? Bởi vì hôm nay là sinh nhật em, anh đã đồng ý đi chơi cùng em. Nhất định phải mặc cái áo này à? Anh nhìn xem, em cũng đang mặc nó đây. Đây chính là áo nhân tình đó. Vậy hôm nay em muốn đi đâu? Tất nhiên là đến khu vui chơi rồi. Nhìn sự hăng hái khác thường của Lâm Thư, anh không khỏi nghi ngờ. Thật sự, không phải là cô đang cố ý chỉnh anh nhằm trả thù mối oán hận năm xưa đó chứ? Bất đắc dĩ, lấy tài xoa xoa Nguyệt Thái Dương. Tô Mặc hận không thể một cái tát chết chính mình. Ai bảo anh nhất thời mềm lòng làm gì? Em đang đùa với anh phải không? Cho dù Tô Mặc bình tĩnh đối mặt với tình cảnh này, nhưng cuối cùng vẫn không chịu được nữa. Nhẹ dạ tin vào lời sàm ngôn của Lâm Thư, đi theo cô tới khu vui chơi, từ đầu đến cuối hoàn toàn là sai lầm. Chỉ thấy Lâm Thư nằm sấp cúi đầu ở trước lan can, chỉ vào ngựa gỗ đang xoay tròn bên trong, bày ra vẻ mặt hưng phấn, không hề làm ra vẻ, nói: Tô Mặc, chúng ta đi chơi trò đó đi. Tô Mặc liếc mắt nhìn vào bên trong một cái. Có không ít trẻ con ở trong đó, dưới sự giúp đỡ của cha mẹ, chúng đang vui vẻ cưỡi ngựa gỗ. Nếu như số tuổi của Lâm Thư quay trở lại nhỏ đi một chút, thì việc dẫn cô vào đó vui chơi là một chuyện dễ hiểu. Nhưng mà nếu như nhớ không nhầm thì hôm nay là sinh nhật lần thứ 22 của cô thì phải. Nhưng tại sao anh lại có cảm giác hôm nay mới là sinh nhật của đứa bé gái 6 tuổi chứ? Lâm Thư nhìn thấy Tô Mặc do dự, dỗ dỗ bờ vai của anh, hào phóng an ủi: Không sao đâu, anh mặc chiếc áo phông in hình Swan Bay Bob Square Pants này thì có thể khiến người ta cảm thấy anh trẻ ra 10 tuổi so với tuổi thật của anh. Không ai phát hiện ra anh đã là một ông chú 30 tuổi đầu. Vấn đề không phải là ở chỗ này. Quen biết Lâm Thư lâu như vậy, lần đầu tiên Tô Mặc cảm thấy phía sau lưng mình đang lâm râm toát mồ hôi lạnh. Tất nhiên, cuối cùng Lâm Thư không thể ngồi yên trên ngựa gỗ xoay tròn, bởi vì bị Tô Mặc kéo đi. Bất kỳ trò gì cũng được, nhưng phải là những trò chơi giới hạn trên 10 tuổi trở lên. Mặt Tô Mặc đen như mực, nhìn thế nào cũng không giống như vui mừng. Từng trải qua rất nhiều bài học xương máu trước đây, Lâm Thư cũng không dám chèn ép Tô Mặc chính diện. Vậy thì đi ngồi thuyền hải tặc đi. Không phải là em muốn chơi sao? Tại sao lại sợ đến vậy chứ? Lâm Thư, em bình tĩnh một chút đi. Tô Mặc cầm chai nước khoáng đưa cho Lâm Thự, đang ngồi bệt trên ghế, trong khu nghỉ, sắc mặt trắng bệch. Sao rồi, khá hơn không? Lâm Thự đoạt lấy chai nước. Ừng ực, đổ hết sạch nước trong chai vào miệng, mới có thể bình thường trở lại, thở hổn hển từng hơi một. Lâm Thư à, anh cảm thấy chơi thuyền hải tặc rất thú vị. Hay là chúng ta chơi lần nữa đi? Tô Mặc cười lạnh, khoanh tay ôm ngực, nhìn dáng vẻ quẩn bách của cô. Vừa nói xong liền xoay người, giả bộ đi mua vé. Tóm được góc áo của anh, cô tội nghiệp nói. Tô Mặc, thầy Tô, em biết em sai rồi, vẫn không được sao. Em không nên ép anh đến chỗ này, không nên bắt anh mặc chiếc áo phong đó. Anh là đại nhân đại lượng, tha cho em lần này đi. Nhìn bộ dạng cực kỳ nhét nhát của cô, anh hừ hai tiếng, xoay người đi. Lâm Thự ủ rũ dựa vào thành ghế, nhắm hai mắt lại, dưỡng thần chuẩn bị nghênh đón trận bão táp mãnh liệt tiếp theo. Nhưng đợi một lúc lâu, Tô Mặc mới quay lại, không cầm hai vé giống như trong tưởng tượng của Lâm Thư, mà là hai quả bóng bay ngây ngô. Tô Mặc nhét hai quả bóng bay vào tay Lâm Thư. Quà sinh nhật, có thể đổi thành cái khác được không? Không thể. Lâm Thư không cam không nguyện đấm tấm hai quả bóng bay, vốn định lợi dụng lần sinh nhật tốt đẹp này để đưa ra một ước muốn, có thể ăn một chút đậu hũ của Tô Mặc. Nhưng không ngờ lại bị hai quả bóng bay này thế chỗ mất rồi. Ta đấm. Em bất mãn về chuyện anh mua bóng bay sao? Ha ha, em nào dám chứ? Tô Mặc khẽ nhếch miệng. Vậy sao? Vậy thì bây giờ em đang làm gì đấy? Sau khi bắt gặp vô số ánh mắt kinh ngạc của người đi đường, nhất là mẹ, con muốn một quả bóng bay. Một cô bé kéo một người phụ nữ khóc sướt mướt, không chịu đi tiếp. Lớn như vậy rồi vẫn còn đòi chơi bóng bay, về nhà thôi. Nhưng mà chị kia cũng đang chơi bóng bay mà. Người phụ nữ đó ngoảnh đầu nhìn Lâm Thư, không cam không nguyện mua cho cô bé kia một quả bóng bay, nhẹ nhàng quăng cho cô một ánh mắt rõ ràng. Thật là ngây thơ. Lâm Thư cuối cùng cũng nổi nóng, tìm chỗ nút thắt bộ bóng, lén lút cởi ra, vốn định tạo ra một việc ngoài ý muốn. Trời biết, đất biết, cô biết. Không ngờ lại bị Tô Mặc phát hiện. Ha ha, em chỉ là muốn giữ gìn hai quả bóng này thật tốt thôi mà. Lâm Thư chớp chớp mắt. Trong công viên, nhiều người qua lại như vậy, ngộ nhỡ bóng bay bị chèn dở thì chẳng phải sẽ rất tiếc hay sao? Chờ sau khi em về ký túc xá, sẽ thổi rồi treo lên. Vậy và ngày nào cũng có thể ngắm nhìn quà sinh nhật thầy Tô tặng rồi. Tô Mặc gật gật đầu. Lý do này cũng không tệ. Ha ha! Lâm Thư cười mỉa, trong lòng không nhịn được châm chọc. Tô Mặc, đồ quỷ hẹp hòi nhà anh. Nhưng mà dù sao sinh nhật chỉ có một năm một lần, Lâm Thư tuyệt đối không để cho sự việc nhỏ bé kia phá hủy tâm trạng. Hằng hái kéo Tô Mặc đi tới chỗ bánh xe Thiên La Luân. Ở đó đã có không ít người đang đứng xếp hàng đợi. Nhìn lướt qua một cái, hình như đều là những đôi tình nhân rất trẻ. Anh biết truyền thuyết trong Thiên Ma Luân không? Nghe nói khi bánh xe Thiên Ma Luân đạt đến điểm cao nhất, đôi tình nhân nào hôn nhau trong lúc đó sẽ có thể mãi mãi bên nhau. Lâm Thư nhìn Thiên Ma Luân trên khuôn mặt tỏ rõ sự hâm mộ. Anh có thể hiểu là em và anh ngồi ở đây là để đợi hôn không? Tô Mặc có vẻ đăm chiêu. Ai lại đi muốn những chuyện như thế chứ? Lâm Thư đỏ mặt, mặc dù cô cũng có nghĩ như vậy một chút xíu, nhưng mà không muốn bị Tô Mặc giễu cợt. Kết quả, sau khi ngồi ở trên Thiên Ma Luân, suy nghĩ kia của Lâm Thư hoàn toàn biến mất. Đẹp thật, từ trên trời cao nhìn xuống, có thể thấy cả hồ Ba Quang bên cạnh khu vui chơi nữa. Dòng nước trong veo dưới ánh mặt trời đặc biệt chói mắt. Phía xa xa là những tòa nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, cực kỳ đẹp. Quả nhiên, đứng ở chỗ càng cao thì nhìn càng nhìn thấy nhiều cảnh đẹp. Tô Mặc dựa người trên ghế ngồi, chống cằm, nhìn người nào đó đang không ngừng chụp ảnh. Lên tới điểm cao nhất rồi. Lâm Thư. Chụp ở góc độ này cũng không tệ. Ta chụp, ta bấm, cầm về khoe với những người trong ký túc xá. Đột nhiên, một lực lớn kéo Lâm Thư ngã về phía sau. Phù, ngã ngồi ở trên ghế. Lâm Thư giận dữ xoay người. Tô Mặc, anh để cho em. Sau đó, lời nói bị chặn lại. Chỉ là khẽ chạm vào. Tô Mặc cùng không tiếng thêm nữa, hơi thở quen thuộc. Lâm Thư đột nhiên nghĩ tới nụ hôn buổi tối hôm giao thừa. Bầm một tiếng, đại não hoàn toàn đình công. Đây cũng là quà sinh nhật. Hơi thở ấm áp của Tô Mặc phả vào tai Lâm Thư. Thịt, thịt, thịt. Theo bản năng, Lâm Thư nắm chặt góc áo Tô Mặc, sắc mặt mờ mịt, có chút không hiểu. Tô Mặc tươi cười, đột nhiên có chút trở nên tà ác. Muốn tấn công anh à? Về nhà đi, anh không muốn bị nhìn chằm chằm trước công chúng đâu. Lâm Thư vội vàng buông tay, không hiểu cảm giác bây giờ là cảm giác gì. Tô Mặc vừa mới làm gì? Mãi đến khi xuống Thiên Ma Luân, trong đầu Lâm Thư như có một đống keo lớn dính đặt lại, không thể suy nghĩ được gì. Về phần Tô Mặc, lại cười tít mắt, nắm tay cô rời đi, đi về phía trước. Nhìn qua tâm trạng rất tốt. Này, Tô Mặc, Lâm Thư xấu hổ. Như vậy là có ý gì? Lâm Thư, em có thể ngu dốt hơn nữa cũng không sao. Tô Mặc chợt cao giọng nói. Thật sự không nghĩ tới phản ứng này của cô. À, lúc này một đôi tình nhân đi qua đột nhiên dừng lại. Người con trai khẽ nhíu mày, hỏi dò. Tiểu thư? Lâm Thư sửng sốt vài giây, ngẩng đầu nhìn lên. Hiểu Hàm, Trác Dịch. Đây là tình huống gì vậy? Tô Mặc nhíu mày, đột nhiên nhào ôm chặt Lâm Thư. Tiểu thư, 3 năm rồi, sao cậu không liên lạc với chúng tớ? Cậu vẫn còn giận phải không? Tớ trở về rồi, nhớ cậu muốn chết, ngay cả số điện thoại cũng thay đổi, khiến cho tớ không thể nào tìm được cậu. Tiểu thư, cậu là đồ không có lương tâm. Người con gái càng nói càng hăng say, đập Lâm Thư mấy cái, sau đó lại ôm cô thật chặt, gần như muốn òa khóc. Mà Lâm Thư vẫn còn ngơ ngác, rất rõ ràng không có phản ứng. Người con trai đứng ở bên cạnh người con gái, dáng vẻ cưng chiều, cười cười, cứu Lâm Thư thoát khỏi cảnh bị ôm chặt quá độ mà chết. Lâu rồi không gặp, chúng ta tìm một chỗ ngồi tâm sự đi. Lâm Thư không chút thay đổi, đi theo phía sau bọn họ, dường như quên sự tồn tại của Tô Mặc. Loại cảm giác này thật sự làm cho người ta không thoải mái. Ánh mắt Tô Mặc chợt lóe lên, đi theo. Giới thiệu một chút, đây là bạn học cấp 3 của em, Trang Hiểu Hàm. Còn đây là Trác Dịch. Lâm Thư chỉ hai người đối diện. Đây là bạn trai của tớ, Tô Mặc. Tô Mặc phát hiện, lúc Lâm Thư nói đến hai chữ bạn trai, đột nhiên đưa tay nắm chặt tay áo anh, làm người ta phát hiện cô đang run rẩy. Này, này, tiểu thư, cậu có suy nghĩ không đó? Cái gì mà bạn học cấp 3? Rõ ràng tớ là đồng đảng của cậu mà. Trang Hiểu Hàm biểu môi, oán giận trách Lâm Thư. Tiếp đó vừa cười vừa nói. Tiểu thư, thật không ngờ, hành động của cậu cũng nhanh thật đó. Làm chúng tớ lo lắng lâu như vậy. Đúng không anh Dịch? Trác Dịch mỉm cười gật đầu. Tiểu thư, không ngờ cậu trở nên lớn như vậy. Nếu không phải vừa rồi, bạn trai cậu gọi tên cậu, thiếu chút nữa, tớ không nhận ra cậu rồi. Nói xong, theo bản năng đưa tay, muốn xoa xoa tóc Lâm Thư. Nhưng đột nhiên ý thức được sự tồn tại của Tô Mặc, trong một giây đưa tay chạm vào mái tóc kia, lại cứng ngắc rụt tay lại. Là bạn bè tốt nhất, ha ha, chính xác à. Thế nào, đế quốc Mỹ đã gây ra những chuyện bi thảm gì, khiến cho hai người lựa chọn trở về vòng tay quê hương. Lâm Thư nước nước bọt, nói đùa. Không phải, người hướng dẫn chúng tớ tới Trung Quốc làm mấy hạng mục, bọn tớ về cùng, chắc là ở lại tầm 3-4 tháng. Lâm Thư khoa trương dùng động tác che đi mục đích. À, hộp kim titanium lóng lánh của các cậu chọc mù mắt tớ rồi. Bây giờ cậu học ở đâu? Trang Hiểu Hàm kéo tay Lâm Thư, dáng vẻ tràn đầy quan tâm hỏi. Thành phố B, khá gần nhà. Không tồi nha, ngày trước cậu. Hiểu Hàm, Trác Dịch đột nhiên ngắt lời Trang Hiểu Hàm, nhăn mặt có chút không vui. Trang Hiểu Hàm ngượng ngùng ngậm miệng, không nói thêm gì. Yên lặng. Một lúc sau, Trác Dịch đột nhiên nhớ tới việc gì đó. Cậu ở trong thành phố B. Vậy hôm đó, người bọn mình gặp trong siêu thị là cậu sao? Lúc ấy, tớ cũng không dám gọi cậu, sợ nhận nhầm người. Siêu thị nào? Lâm Thư tỏ ra nghi ngờ, dường như hoàn toàn không hiểu Trác Dịch đang nói gì. Trác Dịch cũng không xấu hổ, cười cười. Hôm đó đông người quá, cậu không thấy chúng tớ cũng là bình thường. Tô Mập vẫn tỉnh bơ uống trà. Trác Dịch nhìn anh, cảm thấy không nên lạnh nhạt với bạn trai Lâm Thư. Nhìn anh gật đầu một cái. Lâm Thư nhà tôi chắc chắn cực kỳ phiền phức. Anh phải vất vả chăm sóc rồi. Này, Trác Dịch, cậu đừng có chê tớ như vậy được không? Rõ ràng Lâm Thư không vui. Tô Mặc trở lại với nụ cười lạnh của mình, ánh mắt thâm trầm nhìn Trác Dịch. Cô ấy là bạn gái của tôi, tất nhiên tôi phải chăm sóc rồi. À, Tô Mặc và cậu là bạn học sao? À, Lâm Thư quan sát người bên cạnh. Nhìn anh trẻ như vậy sao? Không, anh ấy là thầy giáo của mình. Sao? Trang Hiểu Hàm há to miệng, mãi mới trở lại bình thường. Các cậu thầy trò. Mặc dù không có nói ra, nhưng Lâm Thư nhìn miệng của cô ta liền biết cô ta muốn nói thầy trò loạn luân. Nhún vai một cái, cô không thèm để ý ánh mắt kinh ngạc của cô ta. Về phần Trác Dịch, lại vô cùng bình tĩnh, chỉ liếc mắt nhìn Tô Mặc một cái. Đề tài yêu đương dường như đến đây là kết thúc. Hàn huyên hơn nửa tiếng, hầu như đều là Trang Hiểu Hàm kéo Lâm Thư hỏi đông hỏi tây, còn Lâm Thư trả lời, thỉnh thoảng thêm vài ba câu nói dí dỏm, trêu đùa khiến Trang Hiểu Hàm cười ha ha. Tiểu thư, cậu vẫn giống như ngày xưa. Lúc tạm biệt, Trang Hiểu Hàm ra sức vẫy tay. Sau này phải thường xuyên liên lạc đó. Lâm Thư mỉm cười gật đầu, tiện tay xóa luôn số điện thoại của Trang Hiểu Hàm vừa mới lưu vào điện thoại của cô. Quay người lại, liền đối diện với ánh mắt hàm ý sâu xa của Tô Mặc. Lâm Thư, không phải là em thiếu anh một lời giải thích sao? Siêu thị là cái lần Chúng ta đi từ nhà, đúng không? Tô Mặc đang tức giận. Lâm Thư yếu ớt mở miệng. Trác Dịch, cậu ấy là...